Năm lớn, các duyên sanh và duy thức hiện. Các tôn giáo và học thuyết được nói đến ở phương diện trên đều hoàn toàn bị phá trừ. Nhưng tất cả mọi sự vật chuyển biến sanh diệt trên thế gian không phải là sự thoái hóa của thần bản, cũng không phải sự thoái hóa của vật bản, nguồn gốc của sự vật. Vậy rốt cuộc là hiện khởi thế nào? Đối với vấn đề này, hiện tại chỉ giản lược bàn đến mà thôi. 1. Các duyên sanh. Các duyên sanh cũng được gọi là duyên sanh. Và trong tông y luận đã phân biệt rõ, duyên chính là điều kiện tất yếu của tất cả sự vật sanh khởi. Sự sanh khởi của một sự vật nào đó hoàn toàn không đơn thuần chỉ do một duyên tạo thành, mà ít nhất cũng phải có đủ hai duyên trở lên và không hạn chế ở số lượng đã định, cho nên nói các duyên. Điều này trong kinh luận có trình bày rất rõ, nhưng ở đây chỉ lược nêu ra sự trình bày bất đồng về duyên của tiểu thừa và đại thừa. 1.1. Ý nghĩa duyên sanh của nguyên nhân chồng chất. Sự sanh khởi của tất cả vạn vật tất nhiên đều xuất phát từ nguyên nhân của các duyên. Nguyên nhân có mối quan hệ liên tục từ trước đến sau. Như nguyên nhân trước kia, chủng tử, hạt giống biến thành mầm quả của hiện hành. Nhưng bản thân chủng tử phải bị hoại diệt rồi biến thành mầm, từ mầm nảy nhánh, ra lá, khai hoa, kết quả và trong tương lai vẫn biến thành chủng tử. Căn cứ vào nguyên nhân để nhìn nhận thì có một sự tương tục từ trước đến sau. Nhưng y cứ vào bản thân của chủng tử sự nảy mầm, ra hoa, kết quả không chỉ đơn thuần mà cần phải có nhiều duyên hỗ trợ mới thành tựu. Tuy nhiên, nguyên nhân là có tánh quyết định của đối tượng khác. Như người đời thường nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Vậy nguyên nhân là gì và kết quả là gì? Nhất định không thể không có nguyên nhân sanh ra kết quả, hoặc do hai nguyên nhân hay nhiều nguyên nhân sanh ra một quả. Nguyên nhân và kết quả này, nguyên nhân và kết quả kia, trong nhất thời không thể hỗn hợp, lẫn lộn. Giống như đem ba hạt cải gieo xuống đất, đến một thời gian thích ứng thì chúng có thể phát sinh thành ba mầm cải. Nếu chỉ nảy ra hai mầm hoặc một mầm thì biết một hạt hoặc hai hạt giống mất khả năng sinh sản hoặc bị đất làm hư hoại. Chứ chẳng phải ba hạt giống ấy chỉ hợp lại sinh ra một mầm cải. Do vậy, nguyên nhân ở trong các duyên đích thực vốn có tính chất đặc biệt này, hoặc gọi là tính tương tục của tự loại, hoặc gọi là tính tương tục của tự thể. Giống như nhất thiết hữu bộ của tiểu thừa nói, ba đời có thực, chính là nói tính chất nguyên nhân trong vị lai trước kia đã có, do nương vào các duyên hỗ trợ khác của nó sanh khởi mà trở thành hiện tại. Nếu mất các duyên thì lưu lại trong quá khứ, đời sau nhận thấy ba đời có thực, tức là quá khứ, vị lai và hiện tại không có sai biệt. Nhưng kinh lượng bộ lại chủ trương quá khứ, vị lai là không có, chỉ một sát na của hiện tại là có. Tuy nhiên, một sát na của hiện tại lại lấy gì làm tính chất của nguyên nhân? Do đó mới nói đến chủng tử, thọ nhận và huân tập thành chủng tử ra sao. Vì sao phải giữ gìn, khiến chủng tử không mất, dần dần triển chuyển tăng trưởng, trở thành lý học của Đại Thừa Duy Thức. 1.2. Ý nghĩa duyên sanh của nguyên nhân chồng chất. Hiện tượng của tất cả các pháp tuy mỗi loại đều có sự bất đồng, nhưng căn cứ vào Phật Pháp mà nhìn nhận, thì đều là một loại giả danh được thiết lập trên giả tướng của các duyên hòa hợp sanh ra. Không nói đến mỗi pháp vốn có tính chất nguyên nhân đặc biệt tương tục, tất cả đều chỉ là giả tướng mà thôi. Trong kinh luận của tiểu thừa và đại thừa, như chư pháp đản danh tông, tông phái chủ trương các pháp chỉ là giả danh của tiểu thừa và không tông của đại thừa đều nói giả tướng và giả danh của nhân duyên hòa hợp chính là kiến lập ý nghĩa duyên sanh với nhiều duyên chồng chất. Nhưng cũng phải nói đến nguyên nhân, chẳng qua nhân, nguyên nhân và duyên điều kiện không mấy sai biệt, hoặc nhân chiếm địa vị rất quan trọng trong các duyên. Bởi vậy, duyên có thể làm nhân ở trong các duyên hòa hợp cũng không phải chỉ là một thứ, thậm chí còn nắm lấy duyên biến đổi của nguyên nhân vốn có làm nhân và từ một duyên khác lấy làm nguyên nhân chủ yếu. Do đó mới cho rằng nhân cũng không có tính chất đặc biệt quan trọng, không cần phải có sự liên tục thuộc tính chất của mỗi nguyên nhân. Điều này trong sự trình bày rõ ý nghĩa của sanh không và pháp không tuy rất tốt, nhưng khi chưa thể thực sự chứng đạt tánh không mà quá thiên chấp vào không giải, chuyên bàn luận về không, thì dễ rơi vào chỗ trống rỗng. Đối với sự tương tục từ trước đến sau của nhân quả, nếu không có quyết định chính xác rõ ràng thì dù trải qua thời gian dài tu hành hướng đến quả vị cũng khó nắm chắc cơ sở để nương tựa và tu trì. Tuy nhiên, nếu quá đặt nặng vào nguyên nhân, cho rằng chủng tử vĩnh viễn là có thực, nhưng thuyết ba đời thực có của hữu bộ thì không mắc phải nhiều sai lầm. Do đó, đối với nhân hoặc duyên, nếu quá chấp chặt thì đều có khó khăn tương ứng. Pháp trong các duyên, mỗi bộ phận đều có nhân duyên cá biệt chủ yếu, vì từ nhân duyên hòa hợp các duyên mà sinh ra pháp, bởi vậy mới có sự nối kết liên tục của giống loài. Nguyên lý này trong thuyết nhân duyên của Phật Pháp phải là trung đạo chánh trực, không có thiên chấp. Hễ sanh khởi thành một pháp thì đều tương tự với nguyên nhân của nó, nhưng chưa hẳn cần phải có chủng tử của nguyên bản thực hữu. Chỉ do nguyên nhân đặc biệt của huân tập sanh khởi thì có thể sinh sản ra một kết quả đặc biệt. Điều này nếu y cứ vào thắng nghĩa mà quán sát, tuy rốt ráo đều không, nhưng đối với tính chất của nhân quả thì không phải không có giả và thật. Giống như hoa đớm giữa hư không được nhìn thấy qua con mắt bị bệnh, bị dướng nhậm hoặc bị đổ ghèn vân vân của một người nào đó, và hoa đào được nhiều người nhìn thấy. Tuy đều là hoa do thức thấy biết, nhưng hoa đào là cảnh thuộc bản chất của một loại nguyên nhân đặc biệt sanh khởi. Hoa đớm giữa hư không chỉ xuất hiện trong một sát na do sự nhận biết của con mắt bị bệnh và biến nhiều hình dạng bất đồng, chứ hoàn toàn không phải do chủng tử của các hình dạng ấy sanh khởi ra nó. Một mặt bao gồm cả sự thiết lập tên gọi trên tướng thể của chủng tử nhân duyên, một mặt chỉ là sự thiết lập tên gọi trên tướng thể của nhân duyên phân biệt. Tuy có thể nói đều là giả danh, nhưng tướng thể của sự thiết lập tên gọi y cứ có tính chất hiển nhiên bất đồng. Do đó, hiện tại, việc lý giải chính là y cứ vào ý nghĩa nhân duyên sanh công minh chánh trực của nhân và duyên. 2. Duy thức hiện. Duy thức chính là nói, hễ là pháp của các thức, ý thức và A-lại gia thức duyên vào thì đều là sự biểu hiện của thức. Tất cả sự lý, tánh tướng không có một pháp nào thoát khỏi phạm vi sở duyên của các thức, cho nên cũng không có một pháp nào không phải do thức biến hoặc hiển hiện. Do vậy mà nói, toàn bộ yếu nghĩa của duy thức chính là gói gọn trong hai câu: sự duyên của các thức, biểu hiện của các thức. Đạo lý của duy thức này trong kinh luận nói đến rất nhiều, và cách trình bày cũng có nhiều sai biệt. Nếu trình bày tóm tắt thì cũng không ngoài hai thuyết: duy thức của nhất tâm và duy thức của tám thức. Hiện tại khái quát để nói rõ như sau. 2.1. Thuyết duy thức của nhất tâm. Chủ trương các pháp đều chỉ là sự biểu hiện của nhất tâm. Như luận nói, tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Căn cứ vào đạo lý của ba loại tâm ý thức, có tên gọi sai biệt mà trình bày thì cũng có thể nói thức sanh thì các pháp sanh, thức diệt thì các pháp diệt. Tuy nhiên, thức được nói đến ở trong đây căn bản chỉ là một thức chứ không nhất định phải có đủ 8 thức. Cho nên gọi là nhất tâm, có nhiều kinh luận trình bày về đạo lý này. Nhưng vì luận Đại Thừa Khởi Tính trình bày rất rõ ràng hơn, cho nên hiện tại cũng lấy đó làm đại biểu. Đại ý của luận Khởi Tính trong Chân Như Môn nói, chỉ có nhất tâm gọi là chân như. Trong Sanh Diệt Môn nói, y cứ vào Như Lai Tạng mà có tâm sanh diệt biến chuyển. Sự hòa hợp của sanh diệt và không sanh diệt gọi là A Lại Gia Thức. Lại từ A Lại Gia mà sanh khởi 7 thức hoặc 6 thức trước và tất cả các cảnh giới. Tuy nhiên trong đó rất cơ bản hay sanh khởi chính là nhất tâm. Cho nên luận nói đến các pháp tức là nói đến tâm của chúng sanh, tâm ấy thu nhiếp tất cả pháp thế gian và suốt thế gian. Nhất tâm này thông cả chân thật và hư vọng. Trên phương diện vọng tâm là vốn không, nhưng đương thể của không tức là chân tâm. Và chân tâm này chính là diệu hữu. Điều này muốn nói rõ các pháp chỉ là sự biểu hiện của nhất tâm. Do tất cả mọi sự vật hiện khởi chuyển biến đều không ngoài tâm thức, cho nên nói thuyết duy thức của nhất tâm. 2.2. Thuyết duy thức của tám thức. Quan điểm này trong các luận Du Già, Nhiếp Đại Thừa, Thành Duy Thức, vân vân đều trình bày rất rõ ràng, nghĩa là hữu tình chúng sanh từ vô thủy trở lại vốn có pháp như vậy, tức mỗi loài đều có đủ 8 thức, và trong thức thứ 8 A Lại Gia chứa đựng tất cả chủng tử của sắc pháp, tâm pháp. Chủng tử này gặp duyên liền tất cả các pháp của sắc, tâm hiện hành, từ hiện hành này lại huân tập thành chủng tử. Như vậy, chủng tử và hiện hành nương tựa vào nhau, triển chuyển làm nhân duyên cho nhau nên bên trong biến thành căn thân, bên ngoài biến ra khí giới, khí thế gian, cho đến tất cả vạn hữu. Như vậy, nếu tất cả các pháp hữu vi được các thức duyên vào thì đều là sự biến hiện của tám thức, cho nên mới thành lập thuyết luận duy thức của tám thức. Hai thuyết duy thức này hoàn toàn nói rõ tất cả các pháp đều không lìa sự biểu hiện của thức. Chẳng qua y cứ vào thuyết duy thức của tám thức mà nói, chữ hiện này có biến hiện và hiển hiện bất đồng. Biến hiện chính là nói tất cả pháp hữu vi đều do chủng tử của bản thân nó sanh khởi. Đã sanh thì có diệt và có sanh diệt tức là biến hiện. Biến hiện này lại có hai nghĩa sai biệt. Nhân duyên biến, các pháp nhờ vào nhân duyên mà có mặt, và phân biệt biến, các pháp do thức phân biệt mà có mặt. Các pháp tự lấy chủng tử của tự thân làm nhân, và dây mượn duyên khác như tăng thượng duyên, duyên tăng trưởng làm duyên để sanh khởi thì gọi là nhân duyên biến. Nếu các pháp chỉ do tâm thức phân biệt mà sanh khởi danh tướng sai biệt thì gọi là phân biệt biến. Nếu là nhân duyên biến thì nhất định không lìa phân biệt biến. Nên pháp do duyên sanh đều không lìa phân biệt biến. Như phân biệt biến không nhất định phải là nhân duyên biến. Như không có pháp lông rùa, sừng thỏ, thượng đế, thần ngã, vân vân, mà chỉ có giả tướng của danh tưởng phân biệt biến, không có sự thật của nhân duyên sanh khởi, nhân duyên biến. Nói chung, từ nguyên nhân của tự thân và dây mượn trợ duyên hòa hợp khác để sanh khởi, hoặc tất cả các pháp hữu vi sanh diệt, từ thức phân biệt mà biến khởi, đều là sự biến hiện của thức. Hiển hiện chính là nói các pháp vô vi thường xuyên biến khắp nơi, như hư không vô vi. Nó có tính vô ngại bao trùm tất cả các pháp, và pháp tuy sanh diệt, nhưng tánh hư không thì không có sanh diệt. Lại như tánh không, chân như đều là pháp vô vi không sanh không diệt, bao trùm khắp tất cả các pháp. Pháp vô vi này hoàn toàn không do tâm thức biến hiện, nhưng sự tồn tại của nó cũng từ sự hiển hiện của tâm thức để chứng minh, cho nên cũng không lìa tâm thức vì chỉ do thức hiển hiện. Căn cứ vào hai đạo lý biến hiện và hiển hiện này nhằm nói rõ tất cả các pháp hữu vi và vô vi đều là sự biểu hiện của duy thức. Tất cả các pháp vốn đã không có tánh của chủ thể sáng tạo, không có tánh bản nhân đặc biệt, không có sự tiến hóa của thế gian, do đó chỉ có các duyên sanh và thức hiện mới chính là tánh hiện sự thật của các pháp. Tâm Nguyệt ghi.